hân hoan chào đón quý khách. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Sức mạnh của sự tử tế, cách chinh phục giới kinh doanh bằng sự tử tế. Tái bản lần 3. Lời nói đầu của Jay Leno. Với tôi, cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết là cuốn Bản Thánh Ca Giáng Sinh của Jack Diskin. Vì sao ư? Vì triết lý đơn giản của nó. Làm điều đúng sẽ cảm thấy vui hơn. Đó chả phải là một tín điều tôn giáo gì cả. Chỉ là nếu bạn làm việc tốt thì cuộc đời bạn sẽ khá lên. Nó là thế, bạn không thể một mình ăn hết cái bánh to. Cứ cố ăn, chỉ trổ chướng bụng mà thôi. Ăn một ít, còn đâu để dành cho người khác. Khi được yêu cầu trả lời phỏng vấn về sức mạnh của sự tử tế, tôi đã đồng ý, không chỉ vì muốn tỏ ra dễ thương đâu. Tôi làm điều đó vì tôi nghĩ đó là cách mình nên làm. Nhưng thời nay, tỏ ra tử tế lại là chuyện lạ, khó tin. Mới đây, tôi có kể một câu chuyện cười trong một show diễn và nhận được thư của một phụ nữ nói rằng bà ấy khó chịu với nó. Tôi gọi điện lại, nói xin lỗi bà nếu có gì xúc phạm đến tình cảm của bà. Không hiểu sao bà lại tiếp xúc với báo chí và thế là lời xin lỗi của tôi được lên báo. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ngay cả một nhã ý thông thường cũng bị coi là bất thường. Như thể mình vừa thực hiện thủ thuật móc họng cứu mạng ai không bằng. Thậm chí, nếu bạn đụng xe vào ai, thì các công ty bảo hiểm sẽ bảo bạn đừng xin lỗi người ta. Xin lỗi tức là thừa nhận mình sai. Vậy chứ họ muốn bạn làm gì? Chuồn nhanh và gọi cho luật sư của mình ư? Tuy nhiên, theo tôi, dù có sai thật mà mình xin lỗi trước, thì có đến 9 trên 10 người sẽ động tâm và chắc chắn sẽ tử tế lại với mình trong chuyện khắc phục thiệt hại. Thế là nhiều thứ phiền toái ngày nay có thể được xử lý chỉ bằng vài hành động nhân ái đơn giản thôi. Trở nên một người nhân hậu càng đặc biệt quan trọng hơn khi ta có một diễn đàn như The Tonight Show. Đó không thể là sàn diễu võ của một tên đầu gấu hay một kẻ khoe mẽ. Có một lý do vì sao show này được gọi là The Tonight Show với Jay Leno chứ không phải là The Tonight Show do Jay Leno thủ diễn. Đó là vì mẹ tôi. Bà cho rằng nói Jay Leno thủ diễn thì vô hình chung mình nói với cử tọa rằng: "Này, nhìn tôi đây, tôi là ngôi sao lớn đấy." Vậy là tôi bảo bà: "Được rồi, mẹ à, thế Jay Leno thì sao?" Cuộc sống không cứng như thế. Hãy nhường nhịn một chút, rồi bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình thu lại được nhiều chừng nào. Chương 1. Sức mạnh của sự tử tế. Qua năm tháng, chúng tôi đều yêu quý một người bảo vệ đặc biệt ở trụ sở văn phòng chúng tôi tại Manhattan. Thực ra hầu hết mọi người ở The Gaplin Taylor Group, ai cũng phục anh. Là một người đàn ông to con, vui tính, ngoài 50 tuổi. Fan làm ấm lòng hết thảy những ai bước vào tòa nhà này bằng câu chào hùng hậu của mình. "Chào Linda, chào Robin," anh ấy nói. "Một ngày thứ sáu vui vẻ nha." Một câu đùa ý nhị của Fan làm thay đổi cả cách chúng tôi bắt đầu một ngày làm việc. Thay vì chuồn nhanh qua cửa và xếp hàng chờ thang máy, chúng tôi lại đưa mắt tìm Fan để chào hỏi một câu cho chắc. Anh luôn giữ giọng nói phấn chấn suốt cả ngày. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhận thức được làm sao Fan lại có thể giúp gì cho việc làm ăn của chúng tôi ngoài việc ngăn chặn người lạ đột nhập vào văn phòng. Mãi đến hôm, Richard David, chủ tịch và khu của US Bank, ngân hàng lớn thứ 6 của Hoa Kỳ, đến gặp chúng tôi. Đã mấy tháng nay, The Gaplin Taylor Group đã làm việc cực lực để tạo nên một tuyệt tác có thể làm cho David và lát mắt và kiếm được một khách hàng sộp là US Bank. Thời điểm có chuyến viếng thăm của David chính là thời điểm có tính chất quyết định. Chúng tôi là một trong hai hãng vẫn tiếp tục chạy đua để có được hợp đồng này. David cùng với người của mình đang bay từ văn phòng điều hành ở Minneapolis đến gặp trực tiếp chúng tôi. Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu ra. Song David cùng bầu đoàn của ông quả thực đã hơi khớp trước cái kiểu tiếp đón mà họ nhận được ở New York. Nhịp độ tất bật và cái thói xô bồ như chốn không người của quả táo lớn New York đã trở thành một phần huyền thoại của thành phố này rồi. Và họ sợ rằng chúng tôi cũng lạnh lùng và vô cảm như thế. Thế nhưng, khi Richard David và người của ông bước vào trụ sở chúng tôi, họ đã được fan đón tiếp một cách nồng nhiệt. Vài phút sau lên đến văn phòng chúng tôi, David cứ luôn miệng nhắc tới người bảo vệ hùng hậu ấy. Anh ấy đón tôi nhiệt tình quá. Ông nói, thế rồi tôi chợt nghĩ, sao mình lại không muốn làm việc với một công ty có những người như fan chứ? Tôi còn có thể nghĩ được gì khác ngoài việc thuê một công ty như thế này không? Và chúng tôi đã thắng hợp đồng đó. Dĩ nhiên David chắc chắn sẽ không giao việc đó cho chúng tôi nếu ông chẳng có ấn tượng gì về cách làm ăn của chúng tôi. Tuy nhiên, ở đây còn có công của Fan nữa. Chính lời chào nồng hậu của Fan đã giúp chúng tôi thắng được một vụ làm ăn với hàng triệu đô la trong tài khoản. Đó chính là sức mạnh của sự tử tế. Người bảo vệ chiếm được cảm tình của một vị khưu. Chuyện đó nghe cứ như phim trong Dennis vậy. Nhưng chúng tôi xin cam đoan rằng đấy không phải là chuyện hư cấu. Chúng tôi viết sức mạnh của sự tử tế là vì chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với cái khôn ngoan phổ biến rằng hiền lành thì thua thiệt và không có cái gì tốt mà không bị trừng phạt. Nền văn hóa của chúng ta đang giúp truyền bá thứ huyền thoại về thuyết Darwin xã hội. Ai thích nghi tốt nhất ắt sẽ sống sót. Rằng thứ triết lý sát phạt một mất một còn đang thắng thế. Một trong những cuốn sách bán chạy nhất mấy năm trước có tên là Nagy Donget The Kerner Affit. Sách đã được công ty Thái Hà giữ bản quyền xuất bản tại Việt Nam. Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng. Nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với cách chúng tôi điều hành công việc và cuộc sống. Trong chưa đầy một thập kỷ, chúng tôi đã xây dựng The Gaplin Thaler Group thành một tên tuổi lớn trong ngành quảng cáo với gần 1 tỷ đô la doanh thu, làm cho nó trở thành một trong những hãng quảng cáo phát triển nhanh nhất nước. Thành công của chúng tôi giành được không phải bằng gươm đao, mà bằng hoa và sô-cô-la. Sự lớn mạnh của chúng tôi không phải là kết quả của nỗi sợ hãi và hăm dọa, mà bằng nụ cười và lời khen. Hết lần này đến lần khác, chúng tôi đã tận mắt thấy sức mạnh phi thường của lòng tốt trong các vụ giao dịch làm ăn, và ngay trong cuộc sống của mình. Đó là một hành khách kiên nhẫn, nhỏ nhẹ, nhờ nhân viên bán vé máy bay kiểm tra giúp mình lần nữa xem có lấy được vé hạng nhất không, thay vì quát. Tôi là khách hàng cao cấp, 3 lần bạch kim đây. Đó là người lái xe nhã nhặn, muốn xin lỗi viên cảnh sát vì đôi lúc mình sơ ý vượt quá tốc độ. Nhưng người hiền lành cũng có một rắc rối tưởng tượng. Hiền lành sẽ không được coi trọng. Bị mang tiếng hiền lành thường có nghĩa là người khác ít khi nói về mình một cách trọng vọng. Hiền lành dễ bị coi là ba phải, thụ động, nhút nhát, nhu nhược. Chúng tôi xin nói rõ, hiền lành không phải là ngây ngô. Hiền lành không có nghĩa là cứ ở đó cười ngớ ngẩn khi bị người ta đạp lên đầu mình. Hiền lành không có nghĩa là cái thảm chùi chân. Thực ra chúng tôi có thể nói rằng hiền lành là một từ cứng rắn nhất trên đời. Nó có nghĩa là bước tới phía trước với sự tự tin trong sáng đến từ nhận thức rằng ta phải hết sức nhân hậu và đặt nhu cầu của người khác ngang hàng với nhu cầu của chính mình. Nhờ đó mà có được những gì ta muốn. Hãy ngẫm về những điều dưới đây. Nhân hậu sẽ được hạnh phúc hơn trong tình yêu. Những người không quá sôi nổi và dễ cảm thông với người khác thường có tỷ lệ ly hôn chỉ bằng một nửa so với trung bình, theo nghiên cứu của Đại học Toronto. Nhân hậu sẽ làm ra nhiều tiền hơn. Theo giáo sư Daniel Goleman, người đã tiến hành nghiên cứu về những tác động của cảm xúc ở chỗ làm trong cuốn sách Lãnh đạo Đại Cương, thần thái của nhân viên tỷ lệ thuận với kết quả trên. Một nghiên cứu cho thấy, cứ tăng 2% trạng thái phấn khởi và tương trợ nhau của nhân viên trong không khí làm việc, thì tổng thu nhập sẽ tăng được 1%. Nhân hậu sẽ khỏe người hơn. Một nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy, những người già ở Mỹ nếu chịu khó giúp đỡ người khác thông qua các công việc tình nguyện hay chỉ đơn thuần là bạn bè hàng xóm láng giềng tốt thôi, thì tỷ lệ chết sớm sẽ thấp hơn 60% so với những người đồng niên chẳng bao giờ chịu giúp đỡ ai. Nhân hậu sẽ ít phải ra tòa. Một nghiên cứu khác cho thấy, Các bác sĩ chưa bao giờ bị kiện cáo thường nói chuyện với bệnh nhân lâu hơn trung bình 3 phút so với những thầy thuốc đã phải ra tòa 2 lần trở lên. Theo ghi nhận của Malcolm Gladwell trong cuốn Blink, sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ. Thường thì những việc tử tế nho nhỏ như nụ cười, cử chỉ, lời khen, thiện cảm sẽ tạo nên một ngày của ta và thậm chí còn thay đổi cả cuộc sống của ta. Dù bạn đang lãnh đạo công ty của mình hay đang bận vận động vào chức chủ tịch hội phụ huynh hay chỉ là việc cố tâm sự với đứa con gái mới lớn của mình, thì sức mạnh của sự tử tế cũng sẽ giúp bạn vượt qua những nhầm lẫn đã ngăn trở bạn đạt đến mục đích của mình. Sức mạnh của sự tử tế sẽ giúp bạn mở ra những cánh cửa, cải thiện quan hệ của bạn ở chỗ làm cũng như ở nhà, và giúp bạn ngủ ngon hơn trông thấy. Lòng tốt không những đưa ta tới đích trước, mà những ai sử dụng sức mạnh nâng đỡ của nó cũng sẽ hạnh phúc hơn, chắc chắn đấy. Trong những chương tiếp theo, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy hiền lành không có nghĩa là phải hy sinh cái bạn muốn có cho ai đó. Luôn phải có giải pháp thứ hai, thứ ba, thậm chí là nhiều hơn khi bạn áp dụng các nguyên lý của lòng tốt.